Bây giờ tới một thiền sư nữa, thiền sư Khánh Hỷ 1066-1142, đời thứ 14 dòng Tỳ Ni Na Lu Chi. Sư Hậu Nguyễn quê ở Cổ Giao, Long Biên, vốn hạt giống tịnh hạnh. Thở nhỏ sư đã không ăn thịt cá, lớn lên theo học với thiền sư Bổn Tịch ở chùa Trúc Thánh. Một hôm trên đường đến nhà đàn Việt Thọ Trai, sư hỏi thế nào là ý chính của tổ sư. Ngay lúc đó nghe tiếng trống lên đồng trong nhà dân, Bổn Tịch nói lời nói ấy đâu không phải đồng cốt gián thần. Ngài thưa hòa thượng chớ chuyên nói đùa. Ngài Bổn Tịch bảo ta không từng có mãi may nói đùa. Sư thưa sư không hội, bèn từ thầy mà đi. Đến chùa Vạn Tuế, sư ra mắt thiền sư Biện Tài. Biện Tài hỏi ngươi từ đâu đến. Sư thưa con từ Bổn Tịch đến. Thầy ấy cũng Biện Tài nói thầy ấy cũng là thiện tri thức một phương, đã từng nói với ngươi câu gì. Sư thưa con đã thờ thầy nhiều năm, chỉ một câu hỏi mà chẳng khiến cho nên con bỏ đi. Ngài Biện Tài hỏi ngươi đã từng hỏi câu gì. Thì sư thưa sư liền thuật lại câu hỏi trước. Biện Tài bảo ôi tịch sư, vì ngươi đã nói tột rồi, chớ quỷ bán bổn sư không tốt. Sư dừng lại suy nghĩ. Biện Tài bảo đâu không nghe nói khi đạt thấp cảnh đầy đủ chẳng một hằng tái xa. Bọt sư bỗng nhiên đốn ngộ, liền trở về giết kiếm Bổn Tịch. Bổn Tịch thấy sư trở về và hỏi ngươi đến đâu mà về mau thế. Sư sụp xuống lại thưa con mang tội quỷ bán hòa thượng nên trở về xin sám hối. Thì ngài nói tướng tội sánh nó không, ngươi làm sao sám hối. Thì ngài nói phải như thế mà sám hối. Bổn Tịch liền thôi. Qua cái đoạn này nó có những cái rắc rối, nếu mà không giải thích thì quý vị đọc cũng không làm sao hiểu nổi. Bây giờ tôi trở lại cái đoạn đầu. Đoạn đầu là ngài đi với thầy, tức là ngài Khánh Hỷ đi với thầy là Bổn Tịch. Đi trên đường đến nhà thí chủ, thì khi đó thì ngài Khánh Hỷ mới hỏi thầy thế nào là ý chính của tổ sư. Ý chính của tổ sư là thế nào. Ngay lúc đó nghe tiếng trống lên đồng trong nhà dân, ở trong nhà trong xóm có tiếng trống của đồng bóng lên. Thì thầy ngài Bổn Tịch nói lời nói ấy đâu không phải đồng cốt gián thần, nghe là cái câu hỏi của ông đó giống như là đồng cốt gián thần. Thì ông nghe ông tức quá, hòa thượng chứ chuyên nói đùa. Người ta phải đàng hoàng mà, sao nói giống như đồng cốt. Thì ngài Bổn Tịch nói ta không tình có mãi mai nói đùa. Tôi nói thật đấy, chứ không có đùa đâu. Mà ngài không hiểu, bởi vậy cho nên rồi từ giả thầy đi, bỏ thầy. Hỏi một câu mà nói như vậy, hỏi thế nào là ý chính của tổ sư. Giống như ngài Lâm Tế lên hỏi tổ Hoàng Bá không. Ngài Lâm Tế hỏi tổ Hoàng Bá thế nào là đại ý Phật Pháp. Đại ý Phật Pháp đây thế nào là ý chính của tổ sư. Biết đại ý Phật Pháp thì biết được cái ý chính của tổ sư. Như vậy thì tổ sư ý gì sao, cũng như Phật Pháp ý gì sao. Đại ý Phật Pháp là chỉ nói với chúng ta cái gì, tức là đại ý Phật Pháp là chỉ cho chúng ta đừng mắc kẹt hai bên, phải không? Mà ý chính của tổ sư cũng dạy chúng ta đừng có mắc kẹt hai bên. Như vậy thì không mắc kẹt hai bên tức là thấy được ý chính của tổ sư. Cho nên cái câu hỏi vừa hỏi rằng thế nào là ý chính của tổ sư, thì ý chính của tổ sư là chỗ không có ngôn ngữ mà dùng một câu hỏi thì chống lên đồng lên bóng hồng. Cái chỗ yên lặng, không sóng không gió, mà bây giờ mình khởi sóng khởi gió lên, tức là đồng bóng rồi chứ gì. Cho nên rồi thầy ngài nói giống như đồng bóng, thì ông thầy kia ông tha thiết ông hỏi mà không được trả lời, cho nên ông tức, nó thầy nói đùa. Thì ông thầy nó ta chưa từng nói đùa, mà không nói đùa mà giờ mình có biết sao, thì không biết được mà bỏ đi. Vì vậy mà sao tới ngày biển tài thì ngài hỏi ngươi từ đâu đến, thì nói con từ bốn tịch. Phải thầy ông dạy cái gì, thì nói là con đã thờ thầy nhiều năm, chỉ một câu hỏi mà không chịu đáp nên con bỏ đi. Thì ngài hỏi ngươi đã từng hỏi câu gì, thì sư liền thuật lại thế nào là ý chính của tổ sư. Thì ngay nơi đó biện tài nói ôi tịch sư, vì ngươi đã nói tột rồi, chớ quỷ bán bổn sư không tốt. Nghĩa là khi hỏi câu đó thì nói giống như đồng bóng, đó là chỉ tột rồi mà ông còn quỷ bán tổ sư. Như vậy thì nghe đó cái ông hơi chú tâm, thì chú tâm thì ngài biện tài nói đâu không nghe nói khi đạt khắp cảnh đầy đủ chẳng ngộ thì hằng tái xa, nếu mình đạt được thì đâu cũng là trùm khắp, còn mình không ngộ thì nghĩ cái này nghĩ cái nọ thì càng xa càng trái, chứ không có thấy gì được. Ngay nơi đó thì ngài khánh thỉ ngài ngộ, bởi ngộ cho nên mới thấy mình có lỗi với thầy, trở về sám hối. Sư còn cùng hai thiền giả Tịnh Nhãn Tịnh Như đứng hầu thầy. Bổn tịch bảo các thiền giả ở trong tông môn của ta học hỏi đã lâu, các ông hãy trình kiến giải của mình để ta xem xét chỗ tiến đạo của các ông thế nào. Tịnh Nhãn Tịnh Như toan mở miệng đáp, sư bèn nói to: một khi mắt bị nhạm bị bệnh thì qua đớn rơi loạn giữa hư không. Bổn tịch khen xà lê khánh hỷ sao dùng thuyền lại đập bể gạo bút nước. Thì ngài đáp dùng thuyền làm gì, thì bổn tịch nói kẻ lanh lợi chớ có mở quá, ngươi chỉ giỏi nói đến việc bên này, nếu việc bên kia vẫn còn chưa mộng thấy. Thì sư thưa tuy nhiên chỉ là y. Thì bổn tịch nói rời khỏi xào đầu xào trăm trượng buông ta đi, ngươi nói làm sao? Sư nắm hai tay thưa chẳng liễm chẳng liễm chẳng liễm, tức là chẳng nắm chẳng nắm. Thì ông thầy ông nói tha ngươi một gậy, do đây danh tiếng sư đồn khắp Tùng Lâm. Thầy trò nói chuyện nghe dễ hiểu không? Ở đây tôi thuyết tự để giải thích cho quý vị thấy, thầy là nhà bổn tịch bên ba đứa đệ tử là Khánh Hỷ, Tịnh Nhãn, Tịnh Như, bảo rằng các ông hãy trình kiến giải cho ta coi sự tu học tới đâu. Thì Tịnh Nhãn, Tịnh Như toàn mở miệng đáp. Vừa mở miệng đáp thì sư viện nói to: một khi mắt bị nhọt bị bệnh, qua đốm rơi loạn giữa hư không, thì câu đó là câu nói gì? Người ta sử sẵn đáp lời của thầy bảo, mà ngài lại nói rằng một khi mắt bị bệnh thì qua đốm loạn giữa hư không, tức là khen người nói hay là chê người nói. Bởi vì con mắt chúng ta nó chỉ có cái bệnh gì đó thì nhìn ra giữa trời nắng thấy nó chớp chớp loạn, phải không? Đó, cũng như vậy khi mà tâm chúng ta còn mê thì mở miệng nói cái gì cũng là lăng xăng lộn xộn không chứng đâu. Cho nên bổn tịch khen cái xà lê khánh hỷ sao dùng thuyền lại đặt bể gạo hút nước, dùng thuyền mà lại đặt bể gạo hút nước. Thì ngài liền đáp lại: dùng thuyền làm gì? Không có thuyền cũng không có gạo. Thì ngài Bổn Tịch nói: kẻ lanh lợi, chớ có mở quá. Ngươi chỉ giỏi nói việc bên này, nếu việc bên kia vẫn còn chưa mộng thấy, ngươi giỏi là giỏi bên này chứ bên kia ngươi chưa biết. Thì ngài liền đáp: tuy nhiên chỉ là y, dù bên này dù bên kia cũng là đó, nó chứ không có ai khác. Nghĩa là chúng ta hay nói mê là chúng sanh, giác ngộ là Phật. Như vậy thì có hai bên, nhưng mà sự thật khi đạt được rồi thì bên mê bên giác gì cũng có Phật hết trơn, phải không? Chứ không có riêng bên mê không có, chỉ bên giác mới có, nên không có bên nào thiếu. Thì khi mà nói câu đó rồi cho ông thầy biết lanh lợi lắm, nên mới hỏi: rời khỏi đầu sào trăm trượng, buông tay đi, ngươi nói làm sao? Giờ ngươi nói một câu rời khỏi đầu sào trăm trượng, buông tay đi á, nói một câu coi. Thì ngài nói: xin nắm hai tay chưa? Chẳng nắm, chẳng nắm. Nắm tay mà nó không chẳng nắm. Nắm thì ông thầy nói: tha ngươi một gậy. Tha một gậy là khen hay chê? Bởi vì bảo rằng rời đầu sào trăm trượng, buông tay đi, ngươi nói làm sao? Tức là nói một câu mà qua khỏi đầu sào trăm trượng, đi thóc buông thóng tay, tức là tự do tự tại. Bảo buông tay đi thì ngài nắm tay lại. Buông tay đi, ngài nắm tay lại thì tức là hiểu ý thầy rồi. Nắm lại mà nó không nắm, không nắm thì ông thầy biết đã nhận được ý của thầy, cho nên nó tha ngươi một gậy. Lẽ là đập ngươi một gậy, đập một gậy sao? Phạt là thưởng, thưởng nói đúng rồi, phạt đâu. Nghĩa là đáng ra thì tính một gậy thưởng, nhưng mà thôi không có gậy đây, tha ngươi một gậy. Thì do đó mà suy nổi tiếng khắp nơi. Như vậy để thấy rằng cái chỗ ngộ đạo rồi, thầy trò nói nó không có cái bình dị như cái hiểu thường của chúng ta. Khoảng niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự năm 1133 đến 1138, vua Lý Thành Tông mời sư vào kinh. Sư ứng đối xứng hợp với ý chỉ, vua bái phong chức tăng lục để thăng chức tăng thống. Một hôm đệ tử Pháp Dương hỏi: liễu đạt sắc không? Sắc là phàm hay là thánh? Sư ứng thinh đáp bài kệ: uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông? Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trầm quế đâu thành tòng. Đầu lông trùm cả càng khôn thải, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Đại dụng hiện tiền tai nóng vững, ai phân phàm thánh với tay đông. Bài kệ nguyên bản chữ Hán, nhưng ở đây là cái bản dịch: uổng công thôi hỏi sách cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông. Hai câu đó nói cái gì? Bình thường chúng ta học hay nói sắc hay nói không, hoặc nói bên sắc hoặc chấp bên không, vân vân. Thì cái đó là hai bên. Hai bên đó có nói chỉ là kẹt thôi, chứ không có đến nơi. Mình học đạo mình phải tìm cái tổ tông của mình. Tổ tông của mình là ông nào? Quý vị biết ông tổ tông mình là ông nào không? Biết ông đó là ông của mình. Ông của mình chứ không phải ông nào hết. Tức là tìm lại cái tâm chân thật chính mình đó, cái đó gọi là tổ tông, chứ không phải có ông tổ ông tông ở ngoài. Vì vậy mà nói học đạo gì hơn phỏng tổ tông. ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành đồng. Nghĩa là nếu chúng ta tìm lại cái tâm thật của mình mà tìm ở ngoài thì không bao giờ thấy được, chẳng khác nào người thế gian trồng cây quế mà muốn thành cây thông, muốn thành cây tùng, không thế nào mà thành tựu. Rồi ngài mới giải thích: đầu lông cùm cả càng khôn hải, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Đầu sợi lông mà cùm cả càng khôn, càng khôn tức là chỉ cho trời đất, nên nằm ở trong đầu mái lông. Hạt cải như gồm cả mặt trăng mặt trời ở trong. Đó là hai cái câu nói lên rằng khi chúng ta tìm được cái thật của mình rồi thì cái thật đó nó không có hình, nó không có tướng, cho nên nó không có cái nhỏ. Không, ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành đồng. Nghĩa là nếu chúng ta tìm lại cái tâm thật của mình mà tìm ở ngoài thì không bao giờ thấy được, chẳng khác nào người thế gian trồng cây quế mà muốn thành cây thông, muốn thành cây tùng, không thế nào mà thành tựu. Rồi ngài mới giải thích: đầu lông trùm cả càng khôn hải, hạt cải bao gồm nhiệt nguyệt trong. Đầu sợi lông mà trùm cả càng khôn tức là chỉ cho trời đất, nên nằm ở trong đầu mãi lông. Hạt cải nó gồm cả mặt trăng mặt trời ở trong. Đó là hai cái câu nói lên rằng khi chúng ta tìm được cái thạch của mình rồi thì cái thạch đó nó không có hình, nó không có tướng, cho nên nó không có cái nhỏ, không có lớn. Nhỏ bao gồm cả cái to nó nằm ở trong cái nhỏ, không có gì khác hết. Nghĩa là thấy được cái gốc rồi thì tất cả đều không còn cái gì ở ngoài nữa. Cho nên mới nói đầu lông trùm cả càng khôn hải, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Rồi câu kế hai câu chớp: đại dụng hiện tiền tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tay đông. Đó, người mà đạt được cái dụng hiện tiền rồi, cái đại dụng hiện tiền rồi á, thì người được cái chỗ đó một cách vững chắc rồi thì không còn phân biệt đây là phàm, kia thật là thánh, đây là tây, kia là đông, không còn thấy hai bên đó. Bởi vì chúng ta quen nói đầu sợi lông là nhỏ mà cả cái vũ trụ là to, phải không? Nhưng mà cái chỗ chân thật đó nó không còn to, không còn nhỏ. Cũng như nó hạt cải là nhỏ, mặt trời mặt trăng là to, nhưng chỗ chân thật đó nó không còn lớn nhỏ nữa. Vì vậy mà đạt được cái đại dụng rồi thì mình hết cái niệm phân chia đây phàm, kia thánh, đây đông, kia tây, vân vân. Đó là cái lời nói cho thấy rõ rằng cái người đạt đạo rồi thì tất cả không còn có thấy hai bên. Niên hiệu đại định năm thứ ba 1142 nhằm năm Nhâm Tuất, ngày 27 tháng Giêng, sư thị hiện có chút bệnh rồi tịch thọ 76 tuổi. Sư có sáng tác Ngộ Đạo Ca Thi Tập được lưu hành ở đời, nhưng bây giờ thì chúng ta tìm chưa ra. Theo sử ký ghi sư tịch vào năm Thiên Chương Bảo Tự thứ ba là 1135, thì cái đó là hơi sai đi một chút. Như vậy hôm nay tôi đã giảng qua bốn vị thiền sư.